lão pháp sư Tịnh Không. Ở trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, cuối đời Tống, đầu nhà Nguyên, Triệu Tử Ngang là một nhà văn học. Triệu Mạnh Phủ chữ viết cũng viết được rất đẹp. Hiện tại thiệp chữ của ông đến đâu cũng có thể xem thấy. Ông giỏi về vẽ ngựa, ưa thích vẽ ngựa. Vẽ ngựa thì nhất định phải thường đi quan sát hình thái động tác của ngựa. Trong lòng mỗi ngày đều nghĩ đến ngựa. Có một hôm buổi trưa, ông ngủ trưa, nằm mộng cũng ở đó nghĩ đến ngựa. Đó thật là tập trung toàn bộ tinh thần. Thời gian ngủ tương đối dài, vợ ông đến gọi ông dậy. Lúc đó đều có ngủ mùng. Khi vừa kéo mùng ra, trên giường là một con ngựa. Bà vợ thức kinh hồn vía la lên. Ông liền tỉnh dậy, hỏi bà, vì sao bà la vậy? Vừa rồi tôi nhìn thấy một con ngựa nằm trên giường. Trong lòng nghĩ đến ngựa nên biến thành ngựa. Nghĩ Phật thì không biến thành Phật được hay sao? Chân thật có đạo lý. Cho nên các vị đồng tu phải nên ghi nhớ. Nghĩ đến Bồ Tát thì bạn liền biến thành Bồ Tát. Nghĩ đến quỷ thì biến thành quỷ. Nghĩ đến địa ngục thì biến thành địa ngục. Nghĩ thứ gì thì biến thành thứ đó. Phật quá rõ ràng đối với chân tướng sự thật và đạo lý này. Vậy chúng ta tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, quyết định thấy Phật. Một ngày từ sớm đến tối, vì sao không nghĩ đến Phật mà khởi vọng tưởng khác, vậy thì sai rồi. Từ ngay chỗ này, chúng ta liền chân thật cảm nhận một niệm Phật được đúng pháp rất là cần thiết. Một niệm Phật đường chân chính đúng pháp quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Niệm Phật đường chính là trường tuyển Phật. Đến nơi đó chính là để làm Phật. Đây là nói Đại Thừa, ý nghĩa của Nhất Phật Thừa. Đoạn nhỏ thứ tư là Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ tiếng Phạn gọi là A-di-đà. A-di-đà dịch ra là Vô Lượng Thọ. Cái ý nghĩa này cũng là trên Kinh Di Đà Phật đã nói. Đem A-di-đà dịch thành Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Kỳ thật, bổn ý của tiếng Phạn, A chính là vô. Dịch thành ý của Trung Quốc là vô. Di đà dịch là lượng. Di đà là lượng. Bổn ý chính là vô lượng. Cái gì là vô lượng? Tất cả đều vô lượng. Không có thứ nào không vô lượng. Chúng ta nói hơi thô thiển một chút. Trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, tài nghệ vô lượng, phước báo cũng vô lượng. Ngày nay mọi người đều muốn phát tài. Tài bảo cũng vô lượng. Không có thứ nào không vô lượng. Đây là nói thô. Còn đó vi tế. Một lỗ chân lông vô lượng, một bụi trần cũng vô lượng. Tất cả chư Phật Như Lai ở trên đầu sợi tóc giảng kinh nói pháp, đoạn tóc không có phình to. Chư Phật Bồ Tát cũng không có thu nhỏ. Đây hoàn toàn là cảnh giới sự lý vô ngại, sự sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. Không một pháp nào không là vô lượng. Bất cứ một pháp nào cũng đều là toàn thể tận hư không khắp pháp giới. Ý nghĩa này đều ở trên Hoa Nghiêm. Quyển kinh này là thu nhỏ của Hoa Nghiêm, là tinh hoa của Hoa Nghiêm ở ngay trong đó. Hoa Nghiêm đã nói lục tướng thập huyền. Quyển kinh này cũng là lục tướng thập huyền. Hơn nữa, mỗi câu mỗi chữ trong đây đều là viên mãn đầy đủ lục tướng thập huyền. Người xưa gọi là Hoa Nghiêm quyển trung. Có đạo lý. Không phải không có đạo lý. Cho nên vô lượng, vô lượng thì không dễ nói. Thế Tôn nêu ra hai loại, vô lượng thọ cùng vô lượng quang, đại biểu tất cả đều vô lượng. Quang là ánh sáng chiếu khắp, chiếu khắp hư không pháp giới, tận hư không khắp pháp giới, ánh sáng của Phật chiếu khắp. Thế nên hiện tại chúng ta gọi là không gian. Quang minh đại biểu không gian. Thọ mạng đại biểu thời gian. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Khi hợp thời không lại, chính là toàn thể vũ trụ. Vạn sự, vạn vật trong đó, không có thứ nào sót lọt. Phật dùng hai ý này để giải thích vô lượng. Lược nói cũng nói được rất viên mãn. Vì chúng ta tỉ mỉ nghĩ lại thử xem, người hiện tại nói thời không, Phật nói quang thọ, ý nghĩa quang thọ tốt hơn thời không. Trong quang thọ có linh khí, thời không hoàn toàn biến thành vật chất, không có linh tánh. Trong quang thọ có linh tánh trong đó, còn viên mãn hơn rất nhiều so với hai chữ thời không. Ở ngay trong đức năng vô lượng, người xưa nhắc nhở chúng ta, thực tế ra mà nói, ngay trong tất cả vô lượng, thọ là chiếm địa vị thứ nhất. Việc này chúng ta có thể lý giải. Nếu như tất cả vô lượng bạn đều có được mà không có thọ mạng, thì vẫn không phải là một mạng không hay sao? Thọ dụng gì bạn cũng không có được. Cho nên, ở ngay trong tất cả vô lượng, thọ mạng là thứ nhất. Do đó, liền dùng vô lượng thọ để giải thích A-di-đà. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là một vị đạo sư vĩ đại. Đức hiệu của Ngài được gọi là A-di-đà Phật. Hiện rõ ra vị Phật này, nguyện hạnh từ nhân địa mãi đến thành tựu được quả vị. Sau khi thành tựu sự nghiệp mà Ngài đã triển khai mở rộng, giúp đỡ tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, đều ở ngay trong một đời viên mãn thành Phật. Việc này không thể nghĩ bàn. Đó là hiện rõ ra chân thật vô lượng của vô lượng. Chúng ta phải tỉ mỉ đi thể hội, mới có thể được một, được hai, được một hai phần. Thọ dụng của chúng ta là vô cùng vô tận. Thọ dụng biểu hiện ở chỗ nào vậy? Biểu hiện ở ngay tính nguyện hạnh của bạn. Tin sâu, không nghi, tuyệt đối không bị dao động. Thiết nguyện, nguyện lực kiên cường, cũng không có bất cứ thứ gì có thể mê hoặc. Tính nguyện hạnh của bạn thành tựu rồi. Đoạn nhỏ thứ năm, chữ Trang Nghiêm. Trang nghiêm, dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói là tốt đẹp. Tốt đẹp đến cùng tột. Bổn kinh chúng ta đọc đến nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Diệu độ là chỉ cái gì vậy? Người thông thường nghe rồi, đây nhất định là chỉ thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn chỉ nói đúng một nửa. Còn một nửa ở đâu vậy? Hoàn cảnh cư trú hiện tại của chúng ta chính là diệu độ. Khi vừa chuyển đổi cảnh giới của bạn, nơi này chính là diệu độ. Tuy không phải là diệu độ chân thật, xin nói với các vị, gần giống diệu độ. Đại sư Thiên Thai nói lục tức, tương tợ tức. Phần chứng tức đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là diệu độ cứu cánh. Nhất hướng chuyên chí, câu này là có thể trang nghiêm. Chỉ cần bạn có thể làm đến được nhất hướng chuyên chí, cõi này hiện tại của chúng ta liền biến thành tương tự tịnh độ, liền biến thành diệu độ, cảnh tùy tâm chuyển. Cái ý này, nếu các vị có thể thể hội được mà nói, bạn liền có thể tưởng tượng ra được. Vào thời đại Đông Tấn, Đại sư Diễn Công ở Lô Sơn Giang Tây xây dựng niệm Phật đường Đông Lâm. Vào ngay lúc đó, họ ở nơi đó niệm Phật tu hành, ở nơi đó của họ chính là diệu độ. Vì sao vậy? Mỗi một người bước vào đều là nhất hướng chuyên chí. Quyển kinh này của chúng ta giảng phương pháp tu hành, cương lĩnh tu hành, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Hoàn cảnh của họ ở chính là diệu độ, chính là tịnh độ. Chân thật là đại đức xưa đã nói, tâm tịnh thời cõi nước tịnh. Cái đạo tràng này, người người đều là tâm thanh tịnh, người người đều là nhớ Phật, niệm Phật. Cái đạo tràng đó của họ làm sao mà cũng biến thành tịnh độ chứ? Trang nghiêm thù thắng trùng trùng, nghìn trùng tướng lạ tự nhiên hiện tiền. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. lại nói đến cõi cực lạc kia, công đức vô lượng, đầy đủ trang nghiêm. Câu nói này hiển nhiên là tán thán thế giới Tây Phương cực lạc. Vì sao vậy? Mười phương bao gồm tất cả cõi nước, những chúng sanh trong đó. Người niệm Phật giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, mỗi người đều là tâm thanh tịnh. Mỗi người đều là nhớ Phật, niệm Phật. Thế giới Tây Phương cực lạc là một cái đạo tràng lớn. Chúng ta cũng liền có thể nghĩ đến. Vì sao tất cả chư Phật đều tán thán? Ở trên kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán. Tán thán A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Thích Ca Mâu Ni Phật một mình tán thán là đại biểu hết thảy tất cả chư Phật đều tán thán như vậy. Không có một vị Phật nào mà không tán thán A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Dựa vào cái gì? Dựa vào thế giới của Ngài. Tất cả những người giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, không có một người nào là tâm địa ô nhiễm. Mỗi mỗi đều là thanh tịnh. Việc này là ở trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật không tìm ra được. Mười phương cõi Phật đương nhiên rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Trong đó ít nhiều vẫn còn có mấy người khởi vọng tưởng, chiếm số ít thôi. Thế giới ta bà này của chúng ta, chúng sanh phiền não chiếm đa số. Có thể nói là ngay trong một vạn người chúng ta, 9.999 người đều đã khởi vọng tưởng. Sai biệt lớn đến như vậy là uế độ. Có những thế giới, những chúng sanh ở đó có được phân nửa tâm địa thanh tịnh, không thanh tịnh cũng có phân nửa. Vậy chúng ta xem ra chính là tịnh độ. Vẫn có thế giới tâm địa thanh tịnh, so ra phần trăm mà so ra thì chiếm đa số, 80%, 90%. Vẫn có 10 đến 20% tâm địa không thanh tịnh. Làm gì giống như thế giới Tây Phương cực lạc 100%? Không có người nào không thanh tịnh. Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh không thể sanh tịnh độ. Việc này các vị đồng tu phải ghi nhớ. Không phải nói tôi niệm Phật thì quyết định sanh tịnh độ. Không thể có việc đó. Bạn một ngày niệm 10 vạn danh Phật hiệu, trong lòng vọng tưởng không ngừng. Người xưa nói đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Quả nhiên tâm địa thanh tịnh. Một ngày niệm 10 danh hiệu, 20 danh hiệu cũng được. Bạn thấy người xưa đề xướng pháp 10 niệm. Tôi dạy cho các vị đồng tu pháp 10 niệm còn đơn giản hơn. Một lần thì là 10 câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, liên tục niệm 10 danh hiệu. 10 danh hiệu thời gian rất ngắn. Ngay trong thời gian ngắn ngủi này, một vọng niệm cũng không thể xen lọt được vào. Cái niệm này gọi là tịnh niệm, không xen tạp. Khi niệm nhiều thì sẽ khởi vọng tưởng. Trong 10 câu niệm không khởi vọng tưởng. Đó chính là tịnh niệm. Mỗi ngày niệm 9 lần, không thiếu một ngày nào. Đó gọi là liên tục. Phù hợp với trên kinh đã nói, tịnh niệm tương tục. Có rất nhiều đồng tu dùng phương pháp tôi dạy, định nói với tôi rất có hiệu quả. Hy vọng một ngày 9 lần là ít nhất. Số lần càng nhiều, đương nhiên sẽ càng tốt. Dùng phương pháp này dễ dàng nhiếp tâm. Cho nên thù thắng của Tây Phương Cực Lạc ở ngay chỗ này. Cũng chính là A-di-đà Phật tiếp dẫn người. Thực tế ra mà nói, dùng lời hiện tại này của chúng ta mà nói, thế giới A-di-đà Phật hoan nghênh mọi người di dân đến bên đó định cư. Rất là hoan nghênh. Thế nhưng điều kiện để di dân là tâm thanh tịnh. Dùng phương pháp gì đạt đến tâm thanh tịnh đều được cả. Niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, học giáo cũng được, trì chú cũng được. Bạn xem phía sau ba bậc giảng sanh của chúng ta. Thượng, trung, hạ, ba phẩm là nói người niệm Phật. Phía sau còn có một đoạn. Người tu học các pháp môn đại thừa khác chỉ cần tu đến tâm địa thanh tịnh, phát nguyện giảng sanh, tất cả đều có thể đi. A-di-đà Phật, cái cửa này mở rộng. Tuyệt nhiên, không có nói, ngươi không niệm A-di-đà Phật thì ta không có trước ngươi. Không hề có đạo lý này. Chỉ cần tâm địa thanh tịnh, tùy tiện tu một pháp môn nào, thấy đều được cả. Đều có thể giảng sanh. Tôi từng ở Úc Châu, trong luận đàn của họ. Họ mời tôi diễn giảng. Tôi xem đại chúng trong luận đàn, tổng cộng có 14 đoàn thể tôn giáo. Có Phật giáo, cũng có đạo giáo. Có Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo. Tất cả đều có. Tôi liền nói với họ, không luận các vị tu học một tôn giáo nào, chỉ cần tu đến tâm thanh tịnh, phát nguyện giảng sanh, A-di-đà Phật thể đều tiếp dẫn bạn. Chúng ta là pháp bình đẳng, không có kỳ thị chủng tộc. Không thể nói, bạn là tin theo Giê-xu giáo, A-di-đà Phật không hoan nghênh, không có đạo lý này. A-di-đà Phật rất là hoan nghênh. Không luận là bạn tu pháp môn nào, không luận bạn tín ngưỡng tôn giáo nào, chỉ cần tu được tâm thanh tịnh, phát nguyện cầu giảng sanh, A-di-đà Phật thì đều sẽ đến tiếp dẫn. Pháp môn này rất tuyệt vời. Không có bài xích. Huống hồ chúng ta tu học tông phái khác nhau. Vậy mới gọi là thật trang nghiêm. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thù thắng không gì bằng. Đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm. Mà phía trước đã nói đều là tánh đức của chúng ta. Đức năng tự tánh vốn đủ là quả báo mà chúng ta mong cầu. Mục đích chúng ta học Phật ở đâu? Mục đích chính là phải đạt được Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm. Hiện tại bạn muốn hỏi, phải làm thế nào mới có thể đạt được? Đề kinh phía sau là đưa ra phương pháp cho chúng ta. Các vị phải nên biết, phía trước đã nói qua, chúng ta thật muốn, ở ngay trong một đời này đạt được. Vậy chúng ta muốn hỏi, Vô Lượng Thọ có thể được hay không? Có thể được. Ngay một đời này của chúng ta là Vô Lượng Thọ. Thế nào là Vô Lượng Thọ? Ngay một đời này quyết định không chết. Chết rồi, còn có thể gọi là trường thọ hay sao? Quyết định không chết. Các vị phải biết, Tịnh Tông thù thắng nhất của nó là không chết. Nếu như bạn tu được tốt, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, phải ghi nhớ. Phải chân thật sám hối, tiêu nghiệp chướng. Nếu không tiêu trừ nghiệp chướng, đó chính là chướng ngại. Nghiệp chướng là chướng ngại. Cái gì là chướng ngại? Bạn có phiền não là chướng ngại. Bạn có lo lắng là chướng ngại. Bạn có vướng bận là chướng ngại. Bạn có bệnh khổ là chướng ngại. Tiêu trừ chướng ngại chính là tiêu nghiệp chướng. Phải đem những thứ này thảy đều buông bỏ. Trong hai thời, sáu thời, mỗi giờ, mỗi phút, giữ gìn tâm thanh tịnh của chính mình. Đoạn sau giảng, bình đẳng. Giữ gìn thanh tịnh. Thanh tịnh chính là không có ô nhiễm. Bình đẳng chính là không có phân biệt. Có phân biệt thì không có bình đẳng. Có tốt xấu thì bị ô nhiễm. Cái này thì ưa thích, cái kia thì chán ghét. Bạn đã bị ô nhiễm rồi, thì bạn nhất định có chướng ngại. Vì sao? Chúng ta xem thấy có một số người niệm Phật giảng sanh không bị bệnh,